sách, người chồng, người cha, tái khám phá mục đích của đấng tạo hóa cho người đàn ông. Tác giả Derek Prince, dịch giả DPM Việt Nam. Lời tựa: người ta nghe những gì bạn nói, nhưng học từ con người bạn. Điều đó thật đúng khi đọc và lắng nghe từ Derek Prince. Ông đã cống hiến cả cuộc đời vào công việc của mình để tất cả chúng ta được lợi ích từ đó. Derek đã viết một quyển sách không chỉ dành cho những người cha, mà còn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Cầu Chúa chúc phước cho ông vì đã giảng giải lẽ thật của Ngài cho tất cả chúng ta. Phần 1. Cá nhân. Chương 1. Tôi đã trở thành một người cha như thế nào? Nhìn lại thời thơ ấu và khi còn trẻ, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang viết quyển sách này. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi dường như không được chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Tôi là con một được sinh ra trong một gia đình quân nhân người Anh. Tất cả họ hàng nam giới mà tôi biết đều là sĩ quan trong quân đội Anh. Vào năm 9 tuổi, tôi được gửi đến trường dự bị trong bộ Âu phục và mũ nồi chỉnh tề. Rồi từ đó, tôi đến Eton và tiếp đến là trường đại học King Coran Cambridge. Trong vòng 15 năm, tôi đã học tại khá nhiều trường nội trú, chưa bao giờ ở nhà quá 3 tháng mỗi năm. Sau 5 năm tại Cambridge, tôi viết một luận văn với đề tài Sự phát triển của phương pháp định nghĩa của Plato và nhận được một học bổng nghiên cứu tại Đại học King Coran. Trong suốt những năm tháng đi học, tôi chưa từng học với một cô giáo nào ở Cambridge. Tôi có quen với một vài cô gái, nhưng thế giới nội tâm của nữ giới vẫn luôn là một bí ẩn với tôi. Điều mà tôi cũng chẳng hứng thú giải đáp cho lắm. Những hứa hẹn về một sự nghiệp bình lặng trong một môi trường đại học danh tiếng đã bị Thế chiến thứ hai phá hỏng cách thô bạo. Khi được kêu gọi vào quân ngũ, tôi đã chọn một vị trí hậu cần trong quân y Hoàng gia Anh. Trong quân đội, tôi quyết định tiếp tục sự nghiệp hàn lâm của mình bằng cách nghiên cứu Kinh Thánh. Quyển sách mà đối với tôi chỉ là một tác phẩm triết học. Dù thấy khó hiểu ở nhiều chỗ, tôi vẫn quyết tâm đọc hết từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Mục đích là để có thể đưa ra nhận xét công tâm về nó. Sau khoảng 9 tháng, đâu đó trong sách Job, tôi đã có một cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi với vị tác giả của Kinh Thánh. Đấng đã bày tỏ chính Ngài cho tôi qua thân vị của Chúa Giêsu Christ. Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn và mãi mãi. Sau tất cả, tôi nhớ chính Plato đã tuyên bố rằng không có lời nào là từ Đức Chúa Trời cả, trong khi Kinh Thánh khẳng định rất rõ ràng đó là lời Đức Chúa Trời. Càng nghiên cứu và áp dụng vào đời sống hàng ngày, tôi càng được thuyết phục rằng những khẳng định của Kinh Thánh là sự thật. Đó thực sự là mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho con người. Không lâu sau đó, quân đội cử tôi đến Trung Đông. Sau 3 năm ở trong sa mạc tại Ai Cập, Libya và Sudan, tôi được đưa đến Jerusalem. Tại đó, tôi đã gặp và kết hôn với một giáo viên người Đan Mạch, Lydia Christensen. Lydia đã từng có một sự nghiệp giảng dạy thành công trong hệ thống trường công lập tại Đan Mạch trước khi Chúa bảo cô phải bỏ lại mọi thứ và đến Jerusalem. cô đã mở một trại trẻ mồ côi tại đó. Khi Lydia và tôi kết hôn, cô ấy mang theo 8 bé gái mồ côi mà cô ấy nhận nuôi, còn tôi thì có trách nhiệm làm cha của chúng từ đó trở đi. Trong số những đứa trẻ này, 6 đứa là người Do Thái, 1 đứa người Ả Rập và đứa còn lại là người Anh. Chúng thuộc độ tuổi từ 3 đến 18. Lớn lên trong gia đình không có anh chị em ruột, bỗng dưng tôi lại trở thành người đàn ông duy nhất chịu trách nhiệm cho 10 người nữ trong nhà, bao gồm Lydia, 8 bé gái của cô ấy và cô giúp việc Chimila, người Ả Rập. Trong mối quan hệ mới, cả hai chúng tôi đều có nhiều thứ cần phải điều chỉnh. Đã có lúc tôi cảm thấy trách nhiệm mà mình đảm nhận là quá lớn. Chẳng trách đôi lần, Lydia cũng phải tự hỏi liệu cô ấy đã có quyết định đúng đắn khi kết hôn với tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tình yêu và ân điển của Chúa vẫn luôn dẫn dắt cả gia đình tôi trong mọi sự. Ngoài những thay đổi nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người, Lydia và tôi phải đối mặt với nhiều áp lực từ bên ngoài. Trong 2 năm đầu chung sống, cả gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến dẫn đến sự thành lập nhà nước Israel. Suốt khoảng thời gian đó, có 2 lần vì cứu lấy mạng sống của cả nhà, chúng tôi phải bỏ trốn vào lúc nửa đêm và không bao giờ trở về đó được nữa. Đã có thời điểm 4 cô con gái lớn bị tách khỏi chúng tôi, nhưng Chúa đã bảo vệ và đem cả gia đình chúng tôi về lại với nhau tại Anh. Sau tất cả, khi 2 cô con gái nhỏ nhất của chúng tôi đã trưởng thành, Lydia và tôi dành 5 năm tại Kenya, nơi tôi làm hiệu trưởng một trường cao đẳng đào tạo giáo viên người châu Phi. Trong giai đoạn này, chúng tôi nhận nuôi người con thứ 9 là một bé gái châu Phi. Mẹ đứa bé đã qua đời khi sinh con và người ta thấy đứa bé bị bỏ rơi trên sàn nhà trong một túp lều châu Phi. 3 năm sau khi Lydia về với Chúa, tôi kết hôn với người vợ thứ 2 là Ruth. Chúng tôi bên nhau được 20 năm cho đến khi đến lượt Ruth cũng về với Chúa. Ruth đã thêm vào gia đình chúng tôi 3 người con nuôi nữa, tất cả đều là người Do Thái. Thế là bây giờ tôi chính thức trở thành cha của tròn 18 người. Tính cách ấm áp, hướng ngoại của Ruth nhanh chóng khiến các thành viên trong gia đình tôi yêu mến. Cô ấy cũng đóng góp vào chức vụ giảng dạy Kinh Thánh của tôi những kỹ năng điều hành và biên tập tuyệt vời. Trong 20 năm hôn nhân của chúng tôi, chức vụ của tôi đã lan rộng theo nhiều cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Qua các kênh tổng hợp gồm sách vở, băng ghi âm, ghi hình, đài phát thanh và đài truyền hình, sự giảng dạy Kinh Thánh của tôi đã vươn đến khắp các châu lục, kể cả Nam Cực. Nhân sự của chúng tôi cho biết, giờ đây những tài liệu cơ đốc đã được gửi đến mọi quốc gia nằm trong phạm vi hoạt động của dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ. Và các phần tài liệu của tôi đã được dịch sang 60 ngôn ngữ khác nhau. Gia đình chúng tôi tiếp tục tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Sau khi các con tôi kết hôn và sinh con, cả gia đình đã có khoảng 150 thành viên. Chúng tôi định cư tại nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Israel, Anh Quốc, Canada, Hoa Kỳ và Úc. Với một gia đình quá lớn, phân tán rộng rãi như vậy, chúng tôi không thể giữ liên lạc chặt chẽ với nhau như mong muốn. Tuy nhiên, Cảm giác chúng tôi là một gia đình vẫn ở đó. Theo bất kỳ nghĩa nào, tôi vẫn chưa phải là một người chồng hay người cha hoàn hảo. Nhưng đời sống gia đình của tôi vẫn hạnh phúc và thành công. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Qua đó, tôi đã học rất nhiều bài học mà tôi tin Chúa muốn mình chia sẻ trong sách này. Tuy nhiên, khi nhìn lại khoảng thời gian trong chức vụ, tôi gần như đã bỏ lỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân và gia đình mình. Vào thời điểm đó, tôi cứ liên tục đi từ hết buổi nhóm này đến buổi nhóm khác, hết hội nghị này sang hội nghị khác, giao giảng cho những đám đông và nhận được phản hồi tốt từ mọi người. Một buổi tối nọ, tôi nghe một diễn giả đưa ra nhận xét như sau. Chuyên gia là người đàn ông xa nhà với chiếc cặp sách. Những lời đó như một mũi tên đâm vào tim tôi. Mình thật sự sống y như vậy. Tôi tự nghĩ mình là người đàn ông xa nhà với chiếc cặp. Ai cũng tưởng tôi là chuyên gia, nhưng sự thật là điều gì đang xảy ra trong gia đình tôi? Chúa đã thách thức tôi theo một cách hoàn toàn mới, rằng đầu tiên và quan trọng nhất, tôi phải thành công trong vai trò là chồng và là cha trước tất cả mọi vai trò khác. Vì vậy, tôi bắt đầu phân tích động cơ của chính mình. Tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian cho việc đi lại? Tại sao tôi lại thấy rất phấn khích khi có mặt trong các buổi nhóm như thế? Dần dần, tôi nhận ra trong động cơ của mình có yếu tố tham vọng cá nhân mãnh liệt. Tôi rất thích đứng trên bục trước một hội chúng lớn. Tôi tận hưởng danh tiếng của mình với tư cách là một diễn giả được sức giàu. Nhìn lại những năm tháng thực thi chức vụ công khai đó, tôi nhận ra rằng đôi khi tôi quan tâm đến danh tiếng của mình là một người giao giảng hơn một số nhu cầu tình cảm và cá nhân của Lydia. Đôi khi tôi quan tâm đến sự thành công của mình với tư cách là một người hầu việc Chúa hơn là hạnh phúc của gia đình. Nhờ ơn thương xót của Chúa, không có gì quá nghiêm trọng xảy ra trong gia đình chúng tôi. Kỳ thực, nhiều lúc gia đình tôi còn chung thủy với tôi hơn những gì tôi xứng đáng được nhận. Ngày hôm nay, tôi không ngừng tạ ơn Chúa vì gia đình mình. Tuy nhiên, tôi dần hiểu ra rằng việc lấy cuộc sống gia đình để đánh đổi tham vọng cá nhân là một vấn đề nghiêm trọng trong đời sống của nhiều người đàn ông. Một số người vẫn sẽ được coi là thành công và sẽ tự nghĩ mình là thành công. Tuy nhiên, bản chất bên trong của việc tự coi mình là trung tâm sẽ ngăn họ khỏi mối tương giao cởi mở, ấm áp với gia đình, vốn là bản chất của các mối quan hệ thành công trong một tổ ấm. Có thể chưa có gì nghiêm trọng xảy ra hoặc tới mức nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, một gia đình như vậy sẽ không chu cấp được sự đảm bảo và đầy đủ mà các thành viên trong gia đình cần. Trong nhiều trường hợp, người cha có quá nhiều cam kết bên ngoài đến nỗi thậm chí không nhận thức được rằng mình đang khiến gia đình thất vọng. Tôi đã đi đến kết luận rằng nhiều người đàn ông trong nền văn hóa đương đại của chúng ta cần phải đối mặt với vấn đề này. Họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chủ tịch ngân hàng hoặc bác sĩ hoặc luật sư hoặc kỹ thuật viên máy tính hoặc trên sân golf. Họ thậm chí có thể thành công trong chức vụ cơ đốc. Tuy nhiên, họ là những người thất bại trong chính gia đình của mình. Tôi muốn bạn nhận ra rằng thành công trong các năng lực khác mà lại thất bại trong tư cách là một người chồng hoặc người cha thì trong cái nhìn của Chúa đó là thất bại. Không có thành công nào khác có thể bù đắp cho thất bại đó. Tôi đã từng nhiều lần nói rằng vấn nạn số 1 trong xã hội ngày nay là những gã đàn ông vô trách nhiệm, tức những người đàn ông đã thất bại trong hai trách nhiệm chính của mình, làm chồng và làm cha. Bạn có thể đọc hàng tá những cuốn sách về gia đình, nhưng bạn sẽ không thể nào xây dựng một gia đình thực sự thành công cho đến khi bạn hiểu được hai vai trò cơ bản này, làm chồng và làm cha. Chúng là nền tảng thiết yếu để có thể xây dựng một gia đình thực sự hòa thuận và hạnh phúc. Mục đích của tôi trong cuốn sách này là muốn chỉ ra cho bạn những nguyên tắc đơn giản thiết thực để trở thành một người chồng, một người cha thành công. Từ đó, bạn có thể tiếp tục đạt được thành công đích thực trong bất kỳ lĩnh vực nào mình quan tâm. Nhưng trên hết, bạn sẽ là phước hạnh cho những người thân yêu nhất, vợ và con của bạn.